trở lại B6. Hồi ấy, nhà Lâm ở tập thể, nơi những nhà 5 tầng chạy tích tắp chân trời. Căn hộ nhà Lâm có 2 buồng nho nhỏ, ban công cơi nới thêm ốp lồng sắt vững chãi bên ngoài, để cho đỡ trơ trụi, bố mua về vài chậu cây cảnh. Lâm tình nguyện xin hàng ngày tưới cây, thường thì phải tưới vào sáng sớm hay lúc sẩm chiều tắt nắng, nhưng Lâm hay quên, mãi đến khuya mới sực nhớ. Tưới xong là ngồi xẹp xuống nhìn vơ vẩn. Một bầu trời trăng sao lồng lộng sẽ là hoàn hảo nếu không có nhà B6 chắn trước mặt. Ban ngày trông nó còn dơ giấy hơn nhiều. Những ban công đua ra che cót ép tạm bợ. Tường vôi thấm nước mốc meo. Dây phơi áo quần văng chằng chịt càng làm cho khung cảnh thêm nhếch nhác. Ban đêm thì có vẻ đỡ hơn. Không bao giờ tăm tối hoàn toàn, thưa thớt vài ô cửa sáng đèn. Nay nhà này, mai nhà khác, và chẳng bao giờ tất cả cùng tắt điện đi ngủ. Trong màn đêm mờ sáng, những cây bằng lăng và dâu da xoan rủ bóng thư thả. Mảnh sân chơi trở nên rộng thênh vắng ngắt. Mẹ thường bảo Lâm không nên sang đó làm gì phức tạp. Thỉnh thoảng, từ bên ấy vọng sang tiếng la hét ôm sòm. Chuyện này xảy ra rất thường, ngày cũng như đêm. Khu mình là nhất đấy, toàn gia đình quân nhân, sống kỷ luật có trên có dưới. Mẹ thường tự hào vì được sống ở một nơi yên ổn. Còn Lâm thì bao giờ cũng thế, luôn mơ hồ về xóm giềng chung quanh. Phải mất đến mấy năm, Lâm mới phát hiện là có 2 ông mặt nám, mũi khoằm nhan nhác giống nhau chứ không phải là một người như trước đây Lâm vẫn tưởng. Mọi người bảo con cứ lơ nga lơ ngơ. Thế mẹ có thấy thế không? Mẹ quen rồi. Đôi khi ngồi một mình nhìn sang bên ấy, Lâm hình dung nếu một ngày phải sống bên B6. Những bức tường ố bẩn, những ô cửa tăm tối vào cả khi ánh nắng vàng rực rỡ. Rồi ngày nào cũng thế, tiếng chửi bới la hét phá tan sự bình lặng một vùng trời. Lâu ngày Lâm cũng nhớ mặt vài người bên đó. Chị hay mặc áo đỏ, thường nhóm lò ở ban công chính là người bán ốc lợn và giá đỗ ngoài cổng chợ. Bà ăn trầu mắt cá chày có con mèo mướp hay ngáp vặt ở tầng 2 làm chân ghi đề kim bán chè chén dưới gốc bằng lăng sum suê nhất. Rồi cô dì tóc nhuộm tóc vàng ngày đêm mở nhà Phú Quang ở tầng 3, nghe đâu đã bị chồng bỏ. Lâm nhớ nhất cô này vì một đêm tiếng ồn ào thật huyên náo. Trong ánh đèn sáng rực, cô tóc vàng bị chồng túm tóc kéo sền sệt ngoài hành lang. Lọc mãi trong tiếng chửi bới ôm sờm, Lâm cũng sâu chuỗi được câu chuyện. Không hiểu sao cô này ban đêm đi đổ rác, lại vào nhà ông hàng xóm tầng dưới ngủ chứ không về nhà. Sau khi bị chồng bỏ, hình như đi làm gái. Mái tóc lâu không nhuộm lại lam nham sơ sát. Cái cửa sổ dường như cũng méo xệch đi sau lần đổ rác động trời. Đặc biệt nhất là căn hộ tầng 5 phía đầu hồi. Nhà này không hề làm lồng sắt. Cửa ra ban công và cửa sổ lúc nào cũng đóng im ỉm. Lớp sơn lâu ngày đã ải màu bạc phết. Nhưng ban đêm thi thoảng Lâm cũng thấy có ánh đèn. Sáng rất nhẹ, tựa hồ ánh trăng thôi. Cũng có thể là đèn ngủ, nhưng nếu thế thì lạnh lẽo quá. Như có đàn đơm đớm li ti, một hôm tụ lại hắt ra chút xanh xanh lạnh lẽo. Ngoài ban công, một con búp bê gỗ treo lơ lửng. Hình như đứa nào nghịch ngợm đã móc nó vào đấy. Sau lần đi xem múa rối nước về, Lâm phát hiện ra đó chính là chú Tiểu. Nhưng chú Tiểu này lạ quá. Thay bằng gương mặt tươi cười, hồng hào thì con rối mặt sơn trắng bệch. Mắt chỉ là 2 đường kẻ như nhắm lại, còn miệng mím chặt lạnh lùng. Chởm tóc chú Tiểu ở rạp được sơn đen nhánh, còn đây lại là tóc thật, lởm chởm, sơ sát. Bao giờ cũng thế, Nhìn con rối gỗ lững lơ như một người bị treo, Lâm lại thấy tê dại. Đôi khi tự ướp mình trong nỗi sợ, Lâm cứ gắng gượng nhìn về căn phòng ấy thật lâu, cho đến khi mồ hôi toát ra mát lạnh bàn tay. Thế rồi có một lần, một đêm thật tối trời, vì các ô cửa đèn bỗng dưng tắt cả. Lâm tưới cây mà không khỏi sợ hãi bóng đêm thăm thẳm. Nhà Lâm cũng tắt điện, bố mẹ đã ngủ từ lâu, chỉ còn tiếng đạp xe lộc cộc của ông bán bánh mì. Đêm nào đến giờ này, ông bánh mì cũng qua đây cất tiếng rao ngái ngủ. Ai bánh mì đây, ơi! Có hôm ế quá, Lâm còn nghe rõ tiếng ông lẩm bẩm. Không mua thì ác, ác lắm. Đêm nay hình như cũng thế. Bà ghi đề dọn quán nước. Bà ấy gọi mua bánh nhưng mặt cả lằn nhằn. Giọng ông bánh mì gắt gỏng. Từ tối đến giờ được cả thảy có 5.000. Bà có thương tôi không? Thế rồi bà già xua tay quầy quậy. Lâm thấy đói bụng, tự nhiên thèm một cái bánh mì ủ trong lớp tải nóng giòn. Lâm dợm giọng định gọi, nhưng có ai đã gọi trước mì. Lên đây. Tiếng gọi thoang thoảng tan biến ngay lập tức trong bóng tối tràn trề. Ông bánh mì nhét vội bánh vào tải, hâm hở dắt xe lao thẳng lên cầu thang nhà B6. Tất cả ô cửa, đèn đã tắt, duy chỉ nhà đầu hồi tầng 5 le lói sáng. Vậy là phải chờ, Lâm ngồi bệt xuống nhắm mắt đợi. Nhưng mãi mà không nghe thấy tiếng dắt xe trở xuống, không cả tiếng rao khê nồng, uể oải. Trong giấc ngủ, Lâm vẫn chờ đợi, nhưng tuyệt đối lặng thinh, chỉ dăm ba tiếng thạch sùng tặc lưỡi buồn tẻ. Buổi sáng Lâm dậy muộn, bố thông báo là Lâm đã ngủ quên ngoài ban công. Còn ngốc quá, đêm qua gió thế mà lại nằm ngoài ấy. Lâm không được tưới cây khuya nữa, nhưng vẫn không thể nào tự ép mình ngủ sớm. Có hôm nằm thao thức đến 1-2 giờ sáng. Kể từ hôm đó, chẳng hề thấy ông bánh mì quay lại. Mất dạng luôn, chẳng để lại dấu tích nào. Một vụ án chưa biết chừng. Bố nháy mắt kết luận sau khi nghe Lâm kể lại cái đêm tối tăm ấy như một câu chuyện bí hiểm nhất trên đời. Bố vẫn điềm nhiên ăn 4 bát cơm. Trong khi xỉa răng, bố khuyên Lâm nên tập thái cực quyền cho khỏe. Con xanh đấy, phải tập luyện, sức khỏe quan trọng nhất. Thế còn vụ án mạng? Con có thể tự điều tra được mà, sẽ thú vị đấy. Lại nháy mắt, sau đó là 2 quả na to bự. Lâm khép cửa, rồi rón rén đến trước cầu thang B6. Một mùi ẩm mốc hôi hám xộc lên. Lâm chóng mặt, nhưng vẫn cố bước vào. Biết bao người đã từng vào đây trước Lâm mà vẫn quay trở ra đấy thôi. Điều này khiến Lâm vững tâm hơn một chút. Rác ngập ngụa, tất cả đều xuống cấp. Tường, cầu thang, sàn hành lang, cửa. Tầng 1 rồi tầng 2. Nhà nào cũng tối, mặc dù đang là ban trưa. Bắt đầu có tiếng gắt gỏng, mắng nhiếc. Lâm ngạt thở. Một thằng bé kém Lâm vài tuổi, ném vỏ chuối qua song sắt rồi la lên. Cút đi thằng chó! Nếu không bị nhốt, chắc nó đã xông vào cấu xé Lâm. Mà lúc ấy sẽ đông lắm, từ đâu đó những thằng nhỏ hao hao nhau sẽ ùa ra đánh đập vô cớ. Lâm đã từng bị như thế và đã từng trốn thoát, nhưng ở đây sẽ trốn vào đâu? Khi chỉ có một lối lên xuống duy nhất thế này. Tầng 3 đã cao hơn, đỡ mùi hơn nhưng lại vắng vẻ. Cô tấp nhượm ngồi bệt trước cửa hút thuốc. Nhìn gần trong khác hẳn, gầy và già hơn. Gương mặt không trang điểm, rất nhợt nhạt. Mà khói thuốc sao lạ quá, không giống với mùi thuốc lá của bố. Đầu óc Lâm váng vất, chân ríu lại như không cất nổi bước. Bé con đi đi, đứng đây làm gì, đi đi. Cố gắng thoát khỏi đám khói chập chờn, Lâm lần lên tầng 4. Tới chỗ ngoặt cầu thang, Lâm ngoái sang nhìn khu nhà mình đang ở. Lâm sững người. Không ngờ nó lại xộc xệch thế. Ngay cả ban công nhà Lâm, dù có quang quẻ hơn những căn hộ khác, nhưng không khỏi lúi sùi. Bên trong nhà mới sáng sủa, gọn ghẽ làm sao vậy mà nhìn từ đây vụn vặt và thô kệch quá. Tầng 5, Lâm mệt thở hổn hển. Nhà đầu hồi cánh cửa được phong kín bằng những thanh gỗ đóng đinh chồng chéo. Lâm ghé mắt nhìn qua kẽ cửa nứt. Sáng lờ mờ, chắc là ánh sáng lọt từ những khe cửa sổ hắt vào. Sàn nhà ngổn ngang báo cũ, bát đũa, gạch vụn. Tất cả phủ đầy bụi. Lâm nhìn thấy một chiếc bao vải, vá víu vứt lăn lóc giữa nhà. Nó bị xé tan tành, đáy bao tải hơi phồng phồng. Rất có thể vài cái bánh mì còn sót lại. Ở góc sâu tích, trong cùng một dải trắng mờ treo trên tường, có vẻ như áo mưa màu trắng hay một bộ áo dài nữ sinh trung học. Rồi đột nhiên như có làn gió nhẹ, dải trắng khẽ khàng lay động như muốn rời khỏi bức tường. Sợ quá, Lâm ngoắt người chạy một mạch về nhà. Mẹ không đồng ý khi biết Lâm qua B6. Sang đấy làm gì cho rách việc? Bố lại nháy mắt. Bố có vẻ quan tâm tới chiếc bao tải rách, cũng ồ lên như thể ngạc nhiên lắm, nhưng rồi bắt sang chuyện khác ngay. Rằng bố được phân một ngôi nhà vườn ở xa trung tâm nhưng rộng rãi. Rằng chúng ta sẽ thoát khỏi cái chuồng chim chật hẹp này. Nói là làm, chỉ một tháng sau chuyển về nhà mới. Trong quãng thời gian ấy, bố mẹ vô cùng bận rộn. Thủ tục bán nhà, chuyển trường, cắt hộ khẩu. Lâm cũng phải chạy đi chạy lại cuống cuồng. Vụ án bánh mì bị lãng quên nhanh chóng. Nhà cũ được bán lại cho dì ruột của Lâm. Nhà mới một tầng rộng rãi, vắng vẻ. Không khí ẩm thấp khiến sức khỏe Lâm giảm sút phần nào. Khu vườn mẹ trồng quá nhiều cây nên chẳng mấy chốc tùm rậm rạp. Vào những đêm tối trời tha thẩn ra vườn, Lâm không khỏi rùng mình. Có lần một dải trắng mờ như chiếc khăn kết bằng sương mỏng bay lướt qua những ngọn cây. Lúc đầu Lâm không để ý, nhưng đến lần thứ hai thì biết không ổn, ngay lập tức chạy vụt vào nhà. Từ đó không ra vườn ban đêm nữa. Chỉ thỉnh thoảng những ngày không mưa nắng bắt ghế ra vườn đọc truyện hay vẽ vu vơ mấy nét chì than. Đôi lúc ngước mắt lên, Lâm không khỏi ngạc nhiên khi thấy đám cây rườm rà của mẹ đẹp lạ thường. Những cành táo phủ lên nóc bếp một thảm táo chín vàng rực rỡ. Những cành buông thả làm nên nhiều bức mành kết bằng lá. Quả đu đưa khi gió ngang qua. Mặt đất phủ đầy táo chín rụng, lâu ngày bốc mùi chua thanh thoát dễ chịu, thơm hơn giấm, nhưng không ngây ngất như rượu. Cụm chuối rừng trổ hàng trăm buồng hoa đỏ rực, cách đấy chừng vài gang một chùm xoài chín rực, chỉ giơ tay là chạm tới. Cành gốc xoài là cây khế ngọt, ghép cành, mới chỉ ngang ngực đã trổ đầy quả chín. Trên hàng rào lủng lẳng dăm trái bí đao dài phủ trắng lông tơ. Mùa quả thật kỳ diệu, nhưng mùa hoa cũng thật dễ thương. Hoa khế tím nhạt, hoa đu đủ bụ bẩm thơm ngọt, hoa bí vàng rực rỡ, hoa táo trắng nhỏ li ti phủ kín khắp lá cành, hoa roi nở tung những vòi nhụy trắng lơ thơ hấp dẫn vô số loài ong bướm. Còn không biết bao nhiêu cỏ cây hoang dại mọc tràn lan dưới đất. Chẳng thể nào ngăn được, vườn rộng mà nhà thì neo người. Bố mẹ bận rộn cả ngày, chỉ mình Lâm tha thẩn gốc này sang gốc nọ. Khu vườn đẹp tùm nhưng gió lộng. Lâm thường bị cảm mỗi khi trời trở gió. Biết vậy nhưng không thể không bước chân ra vườn. Đất cực tốt. Rồi một ngày khu vườn chắc sẽ chẳng còn ánh sáng vì cây cỏ lớn quá nhanh. Sẽ chẳng biết chặt cây nào vì tất cả đều đã gắn bó như bạn bè lâu lắm rồi. Thấm thoát được 7-8 năm, Lâm 17 tuổi, vẫn gầy gò nhưng cao hơn, ít nói hơn. Thỉnh thoảng cũng đi ngang qua nhà cũ, nhưng chẳng ghé vào. Cho đến một lần mẹ nhờ Lâm mang đến cho dì một cây hoàng ngọc. Đường vào khu tập thể thay đổi nhiều, hàng quán mọc lên gấp bội. Nhà cũ giờ được sửa lại hoàn toàn, chẳng còn gì thân thuộc nữa. Chỉ còn ban công là vẫn thế. Dăm chậu cây cảnh, lồng sắt và nhà B6 trước mặt. Chẳng hiểu vì lâu ngày không nhìn hay thời gian làm nó xuống cấp, mà B6 giờ trông tàn tạ quá thể. Tất cả đã ải mục, tường nhà xám xịt, một vết nứt chạy dài từ tầng 1 đến tầng 5. Tầng 1 bị lún sâu, đi vào nhà chẳng khác nào xuống căn hầm u tối. Nhà đầu hồi tầng 5 vẫn đóng im ỉm. Con búp bê gỗ đã biến mất, cửa sổ, cửa ban công mạng nhện văng kín. Vậy là nó bị bỏ hoang cho đến tận bây giờ. Lâm thấy tay như ù đi, rồi đột nhiên không gian yên vắng lạ. Từ lòng cầu thang tối tăm thấp thoáng một bóng trắng. Một cô bé trạc tuổi Lâm bận áo dài, mang cặp đội nón bước ra. Cô ta đứng lại một lát, chỉnh quay nón, rồi ôm chiếc cặp đen vào ngực. Đám người túm trụm trên sân vẫn bình thản như không có chuyện gì. Chỉ có Lâm bị hút vào. Một dáng đi khép nép, mong manh và xa lạ. Không chần chừ, Lâm lao xuống cầu thang, vội vàng rảo bước theo. Cô gái thích đi dưới những tán bằng lăng tỏa bóng. Áo dài rất đẹp, lụa tơ tằm chảy xuống quấn lấy cơ thể như nước. Dưới vành nón lá là một gương mặt thanh tú, nghiêm nghị. Đôi môi hồng nhạt nhỏ xinh không cười nhưng luôn hé mở. Lâm vốn nhát con gái, nhưng lúc này lại bình tĩnh lạ thường. Bước đi ngang hàng cùng tốc độ, Lâm liếc mắt nhìn sang. Chiếc cặp đen mỏng dính vẫn được ôm sát vào ngực. Hồi nhỏ, Lâm đã từng ước ao có một cái cặp như thế, nhưng bố không cho. Bố bảo đó là cặp nữ sinh, hơn nữa loại ấy lỗi thời lắm rồi. Ngày xưa dùng ít sách vở nên họ mới sản xuất loại cặp mỏng thế. Chứ với khối lượng sách vở bây giờ thì cứ phải cỡ ba lô. Bố đã mua cho Lâm một cái cặp có quai đeo đựng được vô khối thứ, đủ để cho một chuyến dã ngoại vài ngày. Chiếc cặp ấy đã được thay thế từ hồi cuối cấp 2. Cặp Lâm dùng bây giờ mỏng và gọn hơn, nhưng không thể đẹp bằng cặp của cô ta. Da thật, mịn màng, đen nhánh. Cô gái dường như không để tâm đến Lâm, thỉnh thoảng có tiếng thở hắt từ lồng ngực. Cũng phải thôi, đi nhanh như thế, cạnh một người lạ như thế sao không khỏi thấy trong người bất ổn. Cô gái vẫn nhìn thẳng nghiêm nghị. Này, sống ở B6 từ bao giờ thế? Im lặng. Có phải tầng 5 không? Không trả lời, nhưng ánh mắt dịu dàng hơn. Tôi biết, cô sống ở nhà đầu hồi. Vậy là con rối gỗ trên ban công hồi ấy chắc là của cô. Chơi chán rồi bày trò nghịch chứ gì. Một nụ cười thoảng qua trên gương mặt, môi không hề nhếch lên, nhưng ánh mắt khác lạ, vui và sống động hẳn lên. Lâm cũng thấy ngạc nhiên vì thấy mình tự nhiên nói nhiều. Chẳng hề giữ ý thận trọng như thường ngày. Hôm nay khai giảng có khác, ăn vận thật là nữ sinh quá đi mất. Nhưng sao lại đến trường vào giờ này nhỉ? Chiều sắp tàn rồi mà. Lâm bật cười thành tiếng, hào hứng với những gì mình vừa phát hiện. Cô có biết không, cô đi nhanh mà dáng vẫn tha thước lắm. Cô đã từng học múa. Như có luồng ánh sáng rọi ngang qua, má ửng hồng nhẹ nhẹ. Vậy là tôi đoán không nhầm. Cô mà múa thì chắc tôi dám bỏ học đi xem lắm. Cô sẽ múa gì nhỉ? Vũ điệu ánh trăng hay sương buông chiều muộn? Ánh mắt rõ ràng là lấp lánh, sinh động hơn, ẩn chứa một niềm vui khó tả. Lâm nhận thấy cả hai giờ đi nhanh hơn, lao vun vút trên hè phố. Không phải chạy nhưng nhanh đến mức hơi nguy hiểm. Rầm. Lâm đâm sầm vào một người bán bánh mì rong dọc đường làm bánh rơi vung vãi. Cô gái bỗng biến sắc, quay ngoắt vút đi một nẻo khác. Lâm sững sờ, rồi bất chợt hét lên, dừng lại, dừng lại. Vẫn bước hối hả như không nghe thấy gì cả. Không thể bỏ đi dễ dàng như thế. Tôi cần nói chuyện với cô. Không khó khăn, Lâm đã đuổi kịp. Lúc này cô ta trông lại nghiêm nghị, có phần lạnh hơn lúc ban đầu. Tôi chỉ hỏi một câu thôi. Chắc hồi đó cô còn nhớ người bán bánh mì đêm chứ? Đôi môi xinh đẹp mím chặt. Tôi cũng không rõ vì sao ông ấy không trở xuống. Cô biết không, tôi đã chờ suốt đêm. Ông ấy cũng không bao giờ xuất hiện lại nữa. Vậy thì chuyện gì xảy ra đêm ấy? Một ông già khốn khổ, chiếc xe đạp rách nát từ hồi chống Mỹ, 5.000 bạc và một bao tải bánh mì. Chuyện gì đã xảy ra thế? Lại một tiếng thở hắt ra nhưng nặng nhọc. Phải, câu chuyện này là quá sức với cô. Hồi đó chắc cô còn nhỏ, có thể là cô đã ngủ, nhưng tôi nghĩ thế nào cô chẳng biết chút gì đó. Chỉ còn lại mỗi chiếc bao tải vứt lại trên sàn nhà, tôi đã thấy tận mắt. Lại thở dài. Cô đang sợ, nhìn vào mắt cô là tôi biết. Hẳn là ông ta đã nhìn thấy chuyện gì quái đảng trên ấy. Tôi biết, đấy là một khu nhà thực sự nguy hiểm. Nhưng thôi, tôi sẽ không quy chụp. Vì cô có vẻ vô tội, nên tôi sẽ không dồn ép đâu. Tôi đã theo dõi báo chí rất kỹ sau đó. Chẳng có một cái xác vô thừa nhận nào. Cũng có thể là không có chuyện gì ghê gớm cả, nhưng chẳng lẽ lại trùng hợp đến thế? Ông ta đã biến mất sau đêm ấy. Không mím môi nữa, mắt chùng xuống thanh thản, nhẹ nhõm hơn. Cũng có khi tôi cho rằng ông bánh mì đã nhìn thấy một chuyện ghê tởm. Sợ quá, ông bỏ lại tất cả rồi chạy đi. Hoặc là ông ta được cho tiền để biến khỏi thành phố này vĩnh viễn. Nhưng cũng không loại bỏ trường hợp ông ta bị giết hại không vì nguyên nhân cụ thể nào. Tiếng thở dài đánh sượt, mệt mỏi, rã rời. Ồ, cô mệt thì phải. Thôi được. Cô không phải lấy cặp che nửa mặt thế. Tôi sẽ không hỏi gì nữa đâu. Hồi đó chúng ta còn nhỏ mà, nhỏ lắm. Nhỏ nhỏ cái khỉ gì? Không nhìn thấy đèn đỏ à? Một cảnh sát giao thông mặt đen sạm túm áo Lâm giật ngược lại. Cô gái vẫn lao qua đường, chẳng xe cộ nào đụng phải. Không một ánh mắt ném theo kẻ đã xẻ ngang đường khi đèn đỏ. Lúc ấy cảnh sát đứng khắp nơi, xe máy ùn ùn nghẹt cứng. Vậy mà chỉ có Lâm nghển cổ dõi theo bóng trắng mỏng manh khuất dần trong ánh chiều nhập nhoạng. Mất gần một tiếng mới về đến nhà dì. Vậy là Lâm đã đi một quãng đường khá xa, thẫn thờ nhìn sang B6. Những cánh cửa bạc phết, nhà tầng 5 đầu hồi vẫn khép chặt. Thấy bà dì đang quanh quẩn tưới cây, Lâm hỏi nhỏ. Dì có biết đứa nào bên ấy vẫn mặc áo dài trắng mang cặp đen đi học vào buổi chiều không? Áo dài trắng á? Ở đâu ra? Xí nghiệp phá sản mấy năm rồi? Đó là nhà ở của một xí nghiệp à? Phải. Thất nghiệp mà cờ bạc, nghiện hút ghê lắm. Bắt mấy vụ buôn ma túy rồi đây. Lâm chóng mặt, cảm giác này không phải lần đầu. Giống như ngày nào bước chân vào B6 gặp phải làn khói thuốc chập chờn phả ra từ đôi môi tái nhợt. Lập lờ trong khói tỏa, những lọn tóc lâu không nhuộm lại vẫn còn chút ánh vàng sơ sát. Vài buổi chiều sau, Lâm cố tình tạt qua nhà dì chơi nhưng chẳng thấy gì cả. Tưởng sẽ chẳng bao giờ gặp lại, nhưng có một lần cũng vào buổi chiều cô ta xuất hiện. Hôm ấy Lâm đọc sách ngoài vườn. Qua lớp hàng rào thưa thớt, chợt thấy một bóng trắng lướt nhanh bên kia đường. Lâm đứng phắt dậy. Đúng là cô ta. Nhưng mà sao đi nhanh quá, hoảng hốt như có người rượt đuổi. Mái tóc thề tơi tả trong gió bụi. Chiếc cặp sách không thấy nữa. Lâm gọi với theo. Này, còn dở câu chuyện. nhưng vô ích. Cô ta đã biến mất bằng cú ngoặt đột ngột khi ngang qua một con hẻm. Sớm hôm sau, nằm lơ mơ trên giường, Lâm nghe thấy bố đọc cho mẹ một tin nhắn trên báo. Phát hiện 25 tép heroin đựng trong một chiếc cặp tại khu nhà vệ sinh nữ của một trường trung học. Có phải cặp da đen loại mỏng không bố? Rất có thể. Bố hắng giọng. Con thử gọi đến tòa soạn hỏi thêm xem. Con có còn lên 5 lên 3 nữa đâu?
Ừ,
thì không còn lên 5 lên 3 nữa. Dớ dẫn. Mẹ bình luận rồi nhanh nhẹn vào bếp chuẩn bị bữa sáng. Cô gái không xuất hiện nữa. Quá đủ. Lâm thường lẩm bẩm mỗi khi nhà B6 len vào ý nghĩ. Sợ những chuyện không đâu ảnh hưởng đến kỳ thi đại học, Lâm đã lao vào học như điên, học đến mệt phờ. Có một tin vui đã bất ngờ ập tới. Bác ruột Lâm ở Mỹ viết thư nói muốn đón Lâm sang du học. Vì thấy môn sinh vật của Lâm điểm phẩy có vẻ cao hơn cả bố, đã nhờ ông bác nộp đơn cho Lâm xin vào học khoa nghiên cứu côn trùng. Lâm thấy hơi kỳ quái, nhưng mặc kệ, vì Lâm cũng không rõ thực sự mình muốn học gì. Việc trước mắt là phải lọt qua vòng thi tiếng Anh. Những cua luyện cuốn cuồng gấp gáp khiến Lâm như bứt khỏi thực tại. Chuyện nhà B6 không còn ám ảnh nữa, nhưng mỗi khi bóng nữ sinh nào thấp thoáng đi qua, Lâm không khỏi giật mình. Đôi khi Lâm chợt nhận ra mình cũng rảo bước hệt như dáng đi mảnh mai tha thướt trong buổi chiều hôm ấy. Nhưng vì Lâm chẳng mặc áo dài, chẳng đi dép cao gót nên không mấy ai bận tâm lắm. Có chăng đôi mắt lúc ấy sao nghiêm nghị, gương mặt trắng trẻo xinh trai thoắt đổi khác như một diễn viên nhập vai không tồi. Mẹ nghĩ là Lâm học mệt quá, còn bố thì như mọi khi, chẳng bao giờ ngạc nhiên trước những thay đổi bất thường của Lâm. 3 tháng sau kỳ thi tiếng Anh, Lâm từ giã gia đình sang Mỹ. Ông bác tập tễnh đón Lâm ở phi trường. Bác bị đau chân?
Ừ, lâu rồi, một tai nạn ấy mà.
Thảo nào, mà dáng đi cháu cũng lạ đấy. Nhiều khi như không bén đất. Thỉnh thoảng thôi bác ạ. Nhà bác không rộng lắm, buồng ngủ chỉ vừa kê giường nằm thế, nhưng buồng khách lại rất rộng. Sàn gỗ phẳng lì, lớp vét ni phủ đã bợt bạc. Trên tường có gắn những tấm gương dài và lớn. Lâm tha thẩn đi lại, lâu lâu dừng trước gương, bặm môi hay lắc đầu mấy cái. Đôi khi không khỏi lặng người trước hình ảnh lạ lẫm của chính mình. Buổi tối, bác rủ Lâm đi nhà hát. Lâm hơi ngạc nhiên nhưng cũng thích vì được ra khỏi nhà. Dạo qua mấy con phố vắng vẻ, hai bác cháu dừng chân tại một ngôi nhà cũ kỹ. Lọt qua tấm cửa sắt là một sân khấu nhỏ chừng 200 chỗ ngồi. Tường xây bằng gạch đỏ trần trụi không trát vữa. Không khí ấm cúng, dễ chịu. Nhà hát này đã từng nổi tiếng vô cùng, bây giờ xuống dốc nhiều rồi. Nhưng không sao, rồi cháu vẫn sẽ thấy tự hào vì đã bước chân vào đây. Tự hào? Lâm lẩm bẩm nghi ngờ. Đấy, thấy không, vừa bước vào thấy đã khang khác rồi. Lâu là nghiện đấy. Lần đầu tiên Lâm thấy có người bảo nghiện nhà hát. Hôm ấy là buổi trình diễn của các diễn viên múa. Màn mở, ánh sáng tựa trăng. Trong ánh trăng mờ có mấy người nằm ngủ. Rồi như một giấc mơ, họ vươn dậy như những mầm cây, Lâm tê dại. Những động tác mềm dẻo, ngẫu hứng và tự do của đám diễn viên khiến Lâm bàng hoàng. Rồi Lâm thấy chính mình cũng đang vùng vẫy trên sân khấu, còn điên cuồng hơn, dữ dội hơn cả họ. Càng cố xua cái ám ảnh kỳ quái ấy thì nó lại càng hiển hiện. Trái tim loạn nhịp giờ đây không thể điều khiển. Nó dồn dập cuốn theo những bước chân hỗn loạn, âm thanh liệm dần. Các diễn viên rút dần về cánh gà, chỉ còn lại một nam diễn viên gầy gò, chậm chậm tạt vào ánh sáng, thế một người đang lao xuống vực. Đèn bật sáng, Lâm vẫn đờ đẫn nhìn lên sân khấu trống.
Thế nào, được không?
Không trả lời.
Tuần sau đi nữa nha.
Im lặng. Mặt Lâm nghiêm nghị, mắt nhìn thẳng. Những bước chân lướt nhanh trên hè phố, còn hai tay khoanh trước ngực như níu giữ vật gì.
Thằng nhỏ này là lạ.
Ông bác Lâm chép miệng, nhưng không tỏ vẻ bất bình.
Về nhà, Lâm không đi ngủ mà vào phòng khách.
Lâm nhón gót, rồi lại nhón gót một lần nữa.
Những tấm gương sáng dần, ánh sáng trở nên trong vắt.
Một thế giới trong gương sống dậy, bừng nở. Lâm bắt đầu chuyển động.
Có lẽ hơi giống bài Thái Cực Quyền bố dạy khi còn nhỏ, nhưng không nhịp nhàng như thế.
Các động tác nhanh chậm bất thường như một cơn sốt không quy luật.
Lâm thấy nhẹ bẫng và không biết bao giờ mình có thể dừng lại.
Một tiếng cách nhỏ, tất cả vụt tắt. Chỉ còn lại thứ ánh sáng vàng vàng muôn thủa nơi phòng khách.
Ngủ thôi cháu.
Bác Lâm đứng đó từ lúc nào?
Vậy là nhà mình còn một hệ thống đèn bí mật nữa.
Lâm thì thào, hơi thở thấm mệt.
Không bí mật lắm, nhưng lâu rồi chẳng dùng đến.
Ngày xưa đây là phòng tập múa.
Tại sao?
Vì ta đã từng là diễn viên múa.
Còn bây giờ?
Bưu tá.
Chuyện gì đã xảy ra với bác?
Một tai nạn.
Không chết, nhưng hai chân gãy nát.
Nhà hát Gạch Đỏ.
Phải.
Vậy là sàn múa này bỏ không sao?
Đến giờ thì cháu sẽ sử dụng.
Lâm kinh ngạc nhìn bác.
Tại sao không? Nó mê hoặc cháu ngay từ giây phút đầu tiên mà.
Thấm thoát, Lâm đã học múa được 2 năm.
Ngày tập múa, tối đi nhà hát khiến Lâm mệt rã.
Đôi khi Lâm được bác cho xem diễn tuồng.
Ngày nhỏ, ông đã từng lang thang theo một gánh hát rong. Nay vẫn còn nhớ được nhiều tích cổ.
Khi cao hứng, bác còn dạy Lâm múa tuồng.
Rất khó, nhưng tập riết đâm nghiện.
Nhiều khi Lâm không làm chủ nổi thân thể, chỉ lơ đãng một chút là bắt đầu di chuyển nhẹ nhẹ nhất là đôi tay.
Lâu ngày, hai bàn tay như đôi chim loan, phượng, quấn quýt đuổi nhau.
Con lên, trầm con xuống bổng, nhiều khi bung ra những đường bay rộng rãi, tròn vành, xáo động cả một khoảng không gian rộng lớn.
Có lần Lâm choàng dậy thì thấy lũ bạn đã xúm lại xem.
Đẹp lắm, mày sẽ được chọn.
Đến hôm sau Lâm mới biết nhà hát Gạch Đỏ đang tuyển diễn viên cộng tác thường xuyên.
Thù lao chẳng mấy, nhưng được trình diễn trên sân khấu 1 tuần 2 buổi.
Hôm thi tuyển có đến 100 diễn viên, nhưng họ chỉ muốn chọn 2 người.
Bác Lâm sốt sắng định thiết kế trang phục, nhưng Lâm bảo chỉ cần một bộ áo dài trắng.
Tại sao?
Rồi bác sẽ thấy.
Và rồi ông bác cũng được thấy cháu trai mình trần trụi dưới lớp lụa trắng mỏng, nhưng không trang điểm, không độ ngực mà cũng không cả tóc giả.
Bàn chân trần của Lâm miết trên sàn gỗ ràng trạc.
Không có nhạc, chỉ có tiếng lụa phần phật.
May mà chiếc áo được may chắc đường chỉ, không thì mỗi lần 2 vạt áo dài phật lên phật xuống chắc đã rách toạc rồi.
Tiểu phẩm chưa kết thúc, ông bác đã tin chắc Lâm được chọn.
Và nhà hát Gạch Đỏ thêm một diễn viên Á Châu gầy gò, mảnh dẻ.
Thực ra nhà hát có một cái tên nghe rất Pháp, nhưng với Lâm thì Gạch Đỏ vẫn là Gạch Đỏ thôi.
Người ta đã cố tình xây nó bằng gạch đỏ mà, lúc nào cũng như một lò gạch hoang.
Màu thời gian phong kính.
Và trong một nhà hát đã cũ ải ra, Lâm đã múa những 2 buổi 1 tuần. Khán giả hôm thì đông nghịch, hôm thì lèo tèo vì những lý do rất vớ vẩn.
Lâm được coi là diễn viên số 1 với độc chiêu múa áo dài.
Điệu múa ngày càng được hoàn chỉnh thì bộ áo dài càng xuống cấp hơn.
Cho tới một hôm, Lâm quay cuồng trong bộ áo trắng tả tơi và một cái nón rách.
Khán giả phấn khích cao độ khi nghe rất rõ tiếng lụa rách ràng rạc.
Một số đã bắt đầu tự xé quần áo của mình phía dưới rồi quăng lên sân khấu.
Từng dải áo dài dần dần lìa ra cho đến khi Lâm trần trụi co ro trên sàn,
chiếc nón bẹp dím thành hình tròn dẹt. Kết thúc điệu múa, Lâm quăng nón thật lực về phía khán giả. Nó xé gió vút đi trong tiếng trầm trồ, tiếng một người thét lên, đèn tắt. Để tránh sự hâm mộ thái quá của khán giả, Lâm ra về sau cùng. Ông gác cổng đưa cho Lâm một gói mỏng hình chữ nhật bọc giấy báo cũ. Có một khán giả gửi cho cậu. Phụ nữ hay là đàn ông? Chịu, ngày càng không thể phân biệt được. Thôi chẳng sao, cảm ơn ông. Tạt vào góc phố vắng, có cột đèn đường. Sáng sủa, Lâm hồi hộp mở gói quà. Một lớp da đen mịn màng hiện ra, chiếc cặp nữ sinh. Run run mở nút khóa, Lâm lục lọi bên trong. Chẳng có gì ngoài mớ tiền lẻ cũ nát. Cẩn thận đếm đi đếm lại vẫn là một số tròn trịa, 5.000. Sao tiền nát như hàng rau thế nhỉ? Lâm thầm nghĩ. Bánh mì chứ? Một giọng nói nhỏ nhẹ cất lên trong đêm thanh vắng. Ai? Lâm gắt lên. Chẳng còn một bóng người nào cả. Đã nửa đêm, đây không phải lối ra ga điện ngầm nên giờ này thường rất vắng. Lâm cố gắng tìm một bóng trắng luẩn quất các góc hẻm, nhưng rồi chợt nhớ ra ở đây chẳng ai vận áo dài cả. Có lẽ thực sự chẳng có ai quanh đây. Lâm cắm cúi bước nhanh về nhà. Ngoài tiếng giày của mình khua lợp cợp trên hè phố, Lâm vẫn cảm giác có tiếng chân êm nhẹ rảo bước theo sau. Lâm dừng lại, nó ngập ngừng rồi cũng dừng hẳn. Cô muốn gì? 5.000 tiền rách. Hẳn đấy là món tiền cuối cùng trong đời ông ấy. Một tiếng thở dài sạc qua tai Lâm. Trốn, trốn nữa đi. Còn việc gì xấu xa nữa chưa làm không? Mà sao thích dùng cặp đen nhỉ? Tôi cũng thích xài đồ này lắm, nhưng không phải để vứt trong nhà vệ sinh nữ. Cô đã tha cái quái gì từ nhà B6 đi thế? 25 tép heroin to gan thật. Lại thở dài. Sao? Tôi nói sai à? Có thể tôi đã võ đoán, nhưng chắc gì cô hoàn toàn vô tội. Hơi thở nhẹ nhàng hơn. Mà theo tôi, vào tận nhà hát làm gì nhỉ? Áo dài rách thì đã làm sao? Hay là cô nhắc khéo là tôi không tha cái cặp ngớ ngẩn này lên sân khấu? Cô vẫn còn trẻ con lắm, lén lút đưa cho người gác cổng. Sao không dám gặp mặt tôi? Tiếng bước chân ngập ngừng rồi xa dần. Chuồn rồi đấy, chỉ thế là nhanh. Lâm về nhà mặt mũi bơ phờ. Ông bác than phiền là đi khuya thế. Lâm bảo là gặp lại người quen. Người quen nào? Từ hồi ở trong nước. Tên gì? Cháu làm sao mà biết được? Giọng Lâm lạc đi hơi run run. Mày cảm rồi, về khuya mà chẳng mũ nón gì cả. Không, đây là một câu chuyện dài, dài lắm. Trong cơn buồn ngủ, mệt và có lẽ hơi hâm hấp sốt, Lâm đã kể lại một cách lộn xộn, không liền mạch một câu chuyện dài bắt đầu từ cái đêm người bán bánh mì rong biến đi một cách bí ẩn. Trước khi chìm vào giấc ngủ, còn kịp chỉ cho bác cái cặp đen đặt chênh vênh trên giá sách. Bác Lâm lao tới lục lọi. Nó một hồi, sau đó ông thở phào, vì chẳng có gì ngoài mấy đồng tiền rách nát. Sáng nay bố mày gọi điện đấy. Có gì không à? Không, chỉ bảo cách đây mấy tuần, có nhờ người qua đây chuyển cho con trai gói quà. Gì thế ạ? Hình như mua từ lâu lắm rồi, một thứ mà mày rất thích hồi đó. Bố mày giấu trên gác xếp, định tặng nhân dịp khai giảng, nhưng lại quên đi mất. Kể ra bố mày cũng hay thật, mười mấy ngàn cây số chỉ gửi một thứ đồ bỏ quên. Cháu sẽ gọi cho bố ngay bây giờ. Đừng, đi công tác rồi, một tháng nữa mới về. Lâm ốm nặng, sốt 39 độ. Lúc nóng lúc lạnh và chỉ thích ngủ vùi. Những giấc mơ lộn xộn kỳ cục. Có lần thấy trở lại B6, mọi người bỏ đi hết. Nhà đã nghiêng, một vệt nứt khổng lồ chạy từ trên xuống. Thế nhưng cửa sổ tầng 5 nhà đầu hồi lại mở. Cô ta lặng lẽ xuất hiện. Vẫn bộ áo dài trắng tinh mơ thủa nào. Thanh thản ngước nhìn bầu trời xám mù mịt. Này, xuống đi, đừng vờ vịt. Câu chuyện vẫn dở còn dang dở đấy. Lâm lấy hết sức hét lên. Tiếng gọi vang vọng âm âm mãi. Thôi, về nhà đi Lâm. Bố từ đâu xuất hiện? Cô ta ở mãi trên ấy là hơn cả. Nhìn mà xem, như một bông hoa nở trên miệng vực. Lâm ngước lên một lần nữa. Khung cửa sổ sáng bừng giây lát rồi tắt ngấm. B6 cũng tan biến, chỉ còn một đống gạch đổ nát. Thực ra nó sụp lâu rồi con ạ. Ban nãy chỉ là bóng hồn tội nghiệp mà thôi. Lời bố chậm chậm rất gần. Lâm tỉnh dậy vì mùi gạo thơm ấm áp dễ chịu. Cháo hoa. Ông bác mang đến tô cháo muối. Lâm húp từ từ thấy người tỉnh lại. Ngày xưa rằm tháng 7 mẹ cũng nấu cháo muối cúng vong y thế. Thêm vài lá khoai. Nấm bỗng ngô với dăm trái cây thanh cảnh. Những thứ ấy ăn vào nhạt nhẽo, vậy mà bây giờ Lâm chỉ cần có vậy. Ăn xong, Lâm lại thiếp đi. Biết là sẽ mơ, nhưng chẳng cưỡng lại được. Lần này lại thấy mình ở nhà hát gạch đỏ. Lâm biến thành một con công rực rỡ, một con công múa tuồng. Nhạc ngày càng nhanh hơn, thậm chí liến thoắng. Lâm bắt đầu những bước nhảy rất cao đến nỗi khi rơi xuống thấy mình ngộp thở. Khán giả la hò ầm ĩ. Lâm thấy nguy hiểm nhưng vẫn cố vì hình như đã mấp mé sự bay lượn. Bước nhảy cao dần rồi vọt qua nóc nhà hát. Lâm đã bay, đôi cánh vẫy ràng rạc, tuy hơi nặng nhưng có vẻ đầm, lạnh, hồi hộp nhưng thú vị. Bố lại xuất hiện, vẫn nụ cười như chẳng biết chuyện gì. Thôi, xuống đi con kẻo ngã gãy chân bây giờ. Những giấc mơ thưa thớt đi. Lâm khỏe dần. Cũng qua gạch đỏ biểu diễn vài lần nhưng không hào hứng nữa. Lâm bàn với bác chuyện về nước. Hôm sắp hành lý bác nhắc còn quên cái cặp. Lâm bảo cháu chẳng cần, cháu để lại đây thôi bác ạ. Những gì Lâm mang đi chỉ là vài bức ảnh. Mấy chồng đĩa CD và quần áo cũ. Quá cảnh tại sân bay Hồng Kông, thấy trong người khác hẳn. Nước Mỹ xa lắc, cảm giác cũ dần dần hồi lại. Đã thấy nồng nặc mùi Á Châu rồi đấy. Một người Việt thân thiện ngồi xuống bên Lâm. Tôi vừa qua châu Âu mấy tháng, sẽ ở lại Hồng Kông chơi dăm hôm rồi về. Cậu là sinh viên du học phải không? Dạ vâng, còn tôi là chủ đại lý gương, chuyên bán gương chất lượng tuyệt hảo. Vậy nếu mua gương thì phải cứ đến chỗ tôi. Có đắt lắm không nếu lắp vài gương lớn quanh tường? Chẳng đáng bao Lâm, giá gốc mà. Nhưng ham gương để mà làm gì, chỉ mấy trường nghệ thuật mới đặt hàng như thế. Chủ đại lý ra chiều khuyên nhủ. Cậu biết không? Hồi đầu sẵn hàng tôi treo nhiều gương trong nhà lắm, nhưng rồi thấy không ổn, mọi thứ sáng sủa quá. Hình ảnh phản chiếu hỗn độn, nhiều khi bước vào nhà cứ giật mình thon thót. Đôi khi trong ánh sáng nhập nhoạng như có cả một thành phố khác biểu hiện. Có lần thấy cả ngôi nhà xưa phố huyện, cây táo còi chơ vơ trước cửa. Cứ như chuyện nằm mơ, nhưng làm sao có thể mơ ngủ vào buổi chiều. Mấy tay dạy vật lý có giải thích là trò phù thủy của ánh sáng, nhưng thú thực tôi thấy kỳ dị quá. Vậy là ông đành cất chúng đi. Tôi bán tất, giá nguyên, chỉ mất công gỡ xuống. Ông chủ gương hơ tay lên ra chiều đắc ý. Trên những ngón tay béo, lẳng, vòng lên mấy chiếc nhẫn vàng dày cộp gắn hạt xoàn lấp lóa. Chắc cậu đoán tôi là loại trọc phú mới giàu lên. Đúng đấy, tôi đã từng làm những nghề hạ tiện lắm. Nghề gì à? Bán hàng rong chẳng hạn. Ban đêm? Phải, vất vả kinh. Tôi phải đạp xe lang thang trong đêm để kiếm chút đồng lẻ mua gạo cho lũ nhỏ. Nhưng rồi cuộc đời lột xác. Chỉ sau một đêm thôi. Vậy hồi ấy ông bán gì?
Im lặng.
Lâm hỏi lại ba lần, nhưng ông ta vẫn im lặng. Ngước lên thì chẳng còn đấy nữa. Ông ta đang rảo bước về phía cửa kính trong suốt. Hình như có người đứng đợi. Một cô gái trẻ mặc áo dài trắng, thân hình mảnh mai tuyệt đẹp. Khoảng cách khá xa, không đủ nhìn rõ mặt. Vì nhìn ở tư thế nghiêng, nên Lâm không rõ là tay trái ôm vật gì. Khi ông chủ gương lại gần, cô trao cho ông ta một cặp sách tay đen, rồi mỗi người mỗi ngã. Trước khi khuất hẳn, cô gái quay đầu về phía Lâm. Mặc kệ, tôi chán cái kiểu chờn vờn này lắm rồi. Lâm cấm cẩu. Kể ra nếu nhanh chân chạy theo, có thể biết đích xác có đúng cô ta không. Nhưng chẳng biết từ bao giờ Lâm bắt đầu thấy thờ ơ với hình ảnh rất đổi thân quen ấy. Chỉ còn vài giờ nữa Lâm sẽ có mặt ở nhà. Mọi chuyện chắc ổn cả. Bố sẽ nháy mắt và mỉm cười, còn mẹ hẳn đương cụm cụi, xào nấu thơm lừng trong bếp. Phải rồi, đã quá lâu không thấy thực sự ngon miệng. Vườn không còn rậm rạp nữa, mẹ đã cho đốn bớt cây cơi thêm một phòng rộng thênh thang. Có thể xin lắp gương phòng ấy. Nếu mẹ ngại ngùng, sẽ phủ lên gương những tấm lụa mỏng. Và khi chẳng còn ai cả, Lâm sẽ lột phăng chúng ra. Sẽ bay nhảy thỏa thích như hồi nào còn phiêu diêu xứ lạ. Kệ thay những hình ảnh mập mờ ẩn lận. Kệ thay trò phù thủy, dối lừa của ánh sáng. Bất quá chỉ như giấc mơ vô hại. Nhưng nếu một ngày trong thế giới gương hun hút ấy, nhà B6 hiện dần lên thì sao nhỉ? Lâm ớn lạnh. Phải, sẽ ra sao khi hiển hiện từng ô cửa sọc sệt tăm tối? Tất cả chìm trong màn sáng lạnh lẽo tỏa từ tầng 5 đầu hồi. Và cô ấy, áo dài trắng tinh tươm, chiếc cặp đen mỏng dính, tàn trữ bao bí ẩn, lập lờ khôn tả. Khi nào cũng thế, phải là áo dài trắng tinh mơ gọn gàng, lặng im. Đẹp khó hiểu như một bông hoa lạnh lùng nở bên bờ vực thẳm.